莫来忘罪，爱咋地忙飘暗灰，该了没多光空战，生累疼疼满眼病泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2015. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Ngô Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Rất là vui được gặp lại anh một tuần nữa thưa anh ạ.
Dạ vâng.
Thưa anh, những biến chuyển trên toàn cầu, chiến tranh cũng như thiên tai làm cho anh và tôi chúng ta nghĩ đến hai chữ được nhắc nhiều nhất, đó là thiên đàng và địa ngục. Thiên đàng là nơi tất cả mọi người đều trân trọng và biết ơn những gì họ có, biết ơn những gì người khác làm cho họ dù ít hay nhiều. Địa ngục là nơi tất cả mọi người than vãn vì những điều họ không thấy có hoặc mất đi, nơi ai ai cũng đều lấy oán trả ơn, nơi người ta vì đau khổ mà gây thêm đau khổ. Chúng ta, trong đó có anh và tôi đang ở trần gian anh ạ. Nơi lưng chừng giữa thiên đàng và địa ngục, chúng ta chọn con đường nào anh? Cách đây một vài ngày, toàn thế giới này theo dõi câu chuyện của hai người nóng bỏng. Nhiều bút mực, nhiều chương trình phát thanh và truyền hình đã đề cập đến, thưa anh, câu chuyện tự do, bình đẳng và bác ái của Đức Giáo Hoàng Francisco và Tổng thống Cuba Raúl Castro. Tôi đọc tất cả các bài phát biểu của Giáo Hoàng. Và nếu Giáo Hoàng giữ và nói câu chuyện như thế này, tôi sẽ quay lại để cầu nguyện và trở lại nhà thờ. Tôi không nói đùa đâu. Từ Đảng Cộng sản Cuba, nơi mà chúng tôi không cho phép các tín hữu tin vào tôn giáo, nhưng bây giờ chúng tôi đang cho phép nó. Nó là một bước quan trọng. Đó là lời phát biểu của ông Raúl Castro, Tổng thống xứ Cuba. Thì anh biết tự do, bình đẳng và bác ái là cái giá trị của loài người có được sau cuộc cách mạng dân chủ của Pháp năm 1789. Năm 1799, khi lực lượng dân chủ và cộng hòa lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế bước sang thế kỷ 21, triết lý thịnh hành nhất là dân chủ và quyền con người. Các học giả phương Tây từ lâu đã nhấn mạnh rằng khái niệm này xem chúng nhân như là một động lực sự thật căn bản cho sự phát triển của thế kỷ 21. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, xin phép anh để tôi gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm truyền hình chương trình này liên toàn cầu, cũng như những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Thưa anh Ngọc Minh, người ta có thể lựa chọn cuộc sống vô tâm, lựa chọn sự dối trá hay lựa chọn sự thật là tự do, bình đẳng và bác ái. Đó là quyền mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho người ta. Tổng thống Cuba Raúl Castro đã lựa chọn. Và ông nói cho cả thế giới nghe điều lựa chọn của ông. Tôi không có quyền phán xét, nhưng chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, chúng ta chọn sự thật anh ạ. Sự thật đem lại nhiều cay đắng nhưng lại mang tới sự khai sáng và nhận thức đúng đắn. Nhận thức đúng đắn sẽ dẫn tới hành động. Hành động phát sinh ra hành động. Sự thật giữa chúng ta có thể làm cho con mắt chúng ta tinh tường, phân biệt sai và trái. Người khách mời của tôi ngày hôm nay cũng đã chọn sự thật, nên mang nhiều cái khốn khổ, nhiều cái khốn khó. Và cái khốn khó này phải được bày tỏ cùng toàn thể cộng đồng người Việt trên toàn cầu cũng như trong và ngoài nước. Từ thành phố Dallas, tiểu bang Texas, chúng tôi gửi lời chào về phía bên kia biển thành phố Hà Nội. Đến kỹ sư nhà tranh đấu dân chủ Nguyễn Chí Tuyến. Thưa anh Tuyến, nghe được tôi ạ?
Dạ, thưa anh, tôi nghe được ạ. Nhưng mà tôi xin đính chính là tôi không phải là kỹ sư ạ. Anh có thể, quý vị có thể coi tôi là một blogger tự do thôi, tôi không phải là kỹ sư ạ.
Dạ vâng, thưa anh, xin lỗi anh, không sao, anh khiêm nhường thì cũng không sao. Dạ. Chúng ta gọi anh là một nhà hoạt động dân chủ đi được không? Hay là một blogger tự do được không?
Dạ, một blogger tự do, tôi thích cái từ tự do. Anh cứ đừng là một blogger tự do mà đến nghĩ tôi cũng đang là một blogger tự do anh ạ.
Chúng ta nói chuyện tự do bình đẳng và bác ái ngày hôm nay, thưa anh Nguyễn Chí Tuyến. Anh đang ở tại Hà Nội phải không anh?
Dạ, hiện tại thì tôi đang ở quê hương của tôi là cũng ở Hà Nội, nhưng mà là một địa danh là Chùa Hương. Chùa Hương ở Hà Tây cũ, bản này là thuộc Hà Nội ạ.
Chùa Hương phải không ạ?
Dạ vâng ạ.
Đi Chùa Hương cái bài hát Em Đi Chùa Hương gì đó. Thời tiết ở Chùa Hương thời tiết ở Chùa Hương thế nào thưa anh Chí Tuyến?
Dạ.
Sao ạ? Xin anh nói lại.
Dạ, hôm nay thì thời tiết rất... Đến nay là thời tiết hôm nay thì cũng mát mẻ, chứ không oi bức như là mấy ngày vừa qua, vì đêm qua là có một trận mưa. Thế nên hôm nay là thời tiết rất là mát mẻ anh ạ.
Tôi rất là vui nghe, tôi cũng được nghe thấy một số người bạn của tôi có những liên hệ thường xuyên về tình hình ở trong nước. Ngay tại Hà Nội cũng cho tôi biết là hôm qua Hà Nội mưa dữ lắm, hay là Hà Tây hay là Chùa Hương gì đó mưa dữ lắm. Hiện tại anh còn đi làm việc, hay anh đang nghỉ bệnh, hay anh đang làm điều gì, thưa anh Nguyễn Chí Tuyến?
Dạ, thưa anh, tôi hôm nay là ngày cuối tuần, thì nhưng mà trong tuần vừa rồi do cái việc xảy ra, cái sự việc nó xảy không may nó xảy ra với tôi, cho nên là sức khỏe của tôi nó không đảm bảo, cho nên là tôi cũng xin nghỉ việc ở tại cơ quan, và cho đến hôm nay thì tôi vẫn nghỉ dưỡng thương ở nhà, và tôi mới chuyển, tôi mới về quê từ chiều nay, tôi vừa mới về đến Chùa Hương và quê hương của tôi.
Tôi cảm ơn anh, mặc dù tình hình của anh rất là khốn khó, chúng ta sẽ đề cập đến, nhưng anh đã rất là vui đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây, phát thanh chương trình này đi toàn cầu, thưa anh. Được biết anh còn trẻ thôi, chúng tôi quý trọng những người trẻ lắm anh ạ, nhất là bên xứ Hoa Kỳ này. chúng tôi rất là quý trọng những người trẻ.
Thực ra thì tôi cũng không hẳn là trẻ, mà tôi gọi là nửa trẻ nửa già, tức là với mức gọi là vừa ông vừa thằng.
Không sao.
Tự nhiên thôi, chứ mà tôi cũng thực ra cũng không còn trẻ nữa. Yeah.
Tôi cứ nghĩ đến trẻ là vì những người nào dưới nửa thế kỷ là trẻ anh ạ. Và cái trẻ thứ hai nữa là tôi được biết là thực ra chúng ta là con cùng một mẹ. Có những cái dấu ấn xảy ra tại quê hương có thể chúng ta không bao giờ quên, nhất là đối với cá nhân tôi. Một thời chúng ta đã trong một cái cuộc binh biến, anh được biết. Sau năm 1975, thưa anh, tôi biết lúc đó blogger tự do Nguyễn Chí Tuyến được 2 năm tuổi. 2 năm tuổi cho đến ngày hôm nay anh đi được một quãng đường dài lắm anh ạ. Nhưng mà tôi xin phép hỏi anh là tôi không muốn nhắc lại những chuyện cũ đâu, nhưng mà mình phải có chuyện cũ mới có chuyện mới. Chuyện cũ là trong cái thời điểm cuộc chiến tranh Nam Bắc trước 1975, gia đình anh có người nào đi quân đội, gia đình anh có người nào đi tham chiến ở trong miền Nam hay không, thưa blogger tự do Nguyễn Chí Tuyến ạ?
Dạ, thưa anh, tôi là một người sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, thì như anh đã biết và như quý vị cũng đã biết, thì là đất nước mình có những cái do lịch sử mà nó có sự phân chia và sự đối kháng nhau giữa miền Bắc và miền Nam. Thế thì gia đình tôi là miền Bắc, thế thì cũng phải theo cái sống ở dưới một chế độ nào, phải theo mình là người dân thì mình không thể nào mà cưỡng lại theo cái ý chí của mình được. Thế thì gia đình của tôi thì có các bác, các chú mà là người phía Bắc, người miền Bắc, thị trấn ở dưới độ Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, từ diễn biến như vậy trở ra thì chúng tôi cũng phải làm trách nhiệm của một cái người ở ngoài chính thống dưới chế độ này, thì cũng như là các bác chú ở trong miền Nam thì sống ở dưới độ miền Nam Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa thì cũng phải có trách nhiệm với lại tổ quốc, với lại chế độ của mình. Thế thì gia đình tôi thì nội ngoại đều có người tham gia trong cái cuộc chiến tranh Nam Bắc này.
Thưa anh Nguyễn Chí Tuyến, chuyện cuộc chiến tranh nó đã qua rồi, và sự phát biểu của anh là điều đúng. Anh ở miền Bắc, anh theo thể chế của miền Bắc, theo công việc của miền Bắc. Chúng tôi ở miền Nam, chúng tôi theo thể chế, theo sinh hoạt tự do ở miền Nam. Tôi lại nhắc đến chữ tự do. Nhưng anh đã trải qua 38 năm dài, anh lớn lên sau cuộc chiến. Và bây giờ anh lớn lên nhìn thấy nơi xã hội anh đang ở, mà anh nói là bây giờ anh không còn trẻ nữa. Cái thời gian anh không còn trẻ nữa ấy. Cái mà người ta bảo là không có gì quý bằng độc lập và tự do. Cái điều đó hôm nay còn quý không anh? Tôi chắc là còn quý đấy, nhưng mà anh có không để anh quý, thưa anh Nguyễn Chí Tuyến?
Rồi, cái chị gọi là gì, không có gì quý hơn độc lập tự do, thì đấy là cái khẩu hiệu mà người ngoài miền Bắc này người ta được nói rất là nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như là trên các phóng báo từ bao nhiêu năm nay, rồi mấy chục năm nay rồi. Thế nhưng mà có độc lập tự do hay không thì chắc là nếu mà mọi ai mà quan tâm đến tình hình thời sự ở tại Việt hiện trạng ở tại Việt Nam, thì những người công dân bình thường như chúng tôi chắc là nó cũng hơi xa vời, và mục tiêu để được đạt đến nó chắc là cũng còn lâu lắm. Chưa
anh nói chuyện nó hơi xa vời. Tối hôm qua tôi gõ lên tôi gõ lên cái máy của tôi, cả hàng trăm cái hình của Nguyễn Chí Tuyến hiện ra. Con người mà có cái nickname là Chí Râu Đen, phải không ạ?
Anh Chí, và mọi người thường gọi tôi cái tên thân mật là anh Chí.
Anh Chí Râu Đen.
Anh Chí Râu Đen. Râu Đen thì một số bạn gọi theo cái đặc điểm bộ râu của tôi gọi là anh Chí Râu Đen.
Anh Chí Râu Đen. Chỗ nào tôi cũng thấy anh Chí Râu Đen cả. Từ lúc các em sinh viên xuống đường cách đây 1-2-3 năm gì đó, chống lại cái gọi là giặc Tàu. Rồi đến những bước đi với người dân dân Oan, rồi đến những bước đi với người dân Hà Nội để đừng bị những cây cổ thụ, những cây mà nhả khí oxy cho anh được sống tự do, không bị chặt cổ đi. Tại sao anh phải làm những cái chuyện như vậy? Tại sao anh làm? Anh đang ở trong một xứ tự do, có nhân quyền, có đầy đủ mà, có hiến pháp mà.
Và hiến pháp thì nói chung là thì thế nào mà đảng xây dựng lên những cái bản hiến pháp và những cái bộ luật, thì mà xã hội nào cũng phải có những cái đó. Thế đó thì quan điểm của tôi thì cũng đồng ý. Thế nhưng mà vấn đề nó nằm ở chỗ là cái bộ luật hay cái hiến pháp, hay là cái bộ luật, những cái bộ luật mà do thể chế đó họ đề ra, vấn đề là nó có thực thi được đúng như cái tinh thần trong của những cái câu chữ hay không, đó mới là cái vấn đề quan trọng. Thế còn thì trong câu chữ thì người ta có thể dùng được rất là nhiều từ hay ý đẹp, hoặc là những cái điều khoản rất là tốt, rất là mang lại quyền để đảm bảo cái quyền tự do của công dân. Thế nhưng mà để cái phần thực thi thì đấy mới là cái vấn đề, và cái phần giám sát cái chuyện thực thi đó mới là cái vấn đề cần đáng bàn này. Và hiện tại chúng tôi thì nó chưa được có cái mà được ghi, thậm chí là những cái quyền hoặc là những cái điều luật được ghi, được thể hiện trong bộ luật hiến pháp hoặc là như các cái bộ luật của họ. Dạ, thưa anh.
Điều 4 hiến pháp anh biết nó nằm trần nhành cái đó, một phần nào làm cho anh vẫn phải tiếp tục trên đường đi tìm tự do. Hiến pháp hay bất cứ cái luật lệ nào trên hành tinh trái đất này đều là do con người viết cả anh. Đều là do con người viết cả.
Chính xác. Tôi đồng ý với anh về điều đó.
Những cái điều mà nó thay đổi, mà người ta nói khẩu hiệu không có gì độc lập quý bằng tự do và độc lập, những cái điều thay đổi đó tôi nghĩ nó chỉ là anh biết, và bây giờ anh biết anh đang nói chuyện với tôi và chắc chắn chúng tôi đã biết rồi anh ạ. Nó chỉ là một cái mặt nạ nó rơi xuống để hiện ra cái mặt thật của họ thôi anh ạ. 40 năm anh lớn lên, 40 năm tất cả toàn dân Việt Nam theo đuổi một điều gọi là tự do, công bình và bác ái. 40 năm anh được học, anh được học cái gọi là tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh. Có những điều gì suy nghĩ trong con người anh, một người Việt Nam thân mến, để thúc đẩy anh phải làm những cái việc ở ngoài đường? Có những điều gì suy nghĩ của anh cho đến ngày hôm nay, sau 40 năm cuộc chiến năm 1975, thưa blogger tự do Nguyễn Chí Đức, Nguyễn Chí Tuyến ạ?
Nhưng mà anh muốn hỏi quan điểm của tôi, phát biểu về cụ thể về cái vấn đề gì trong, bởi vì nếu hỏi chung thì tôi sẽ rất có nhiều cái suy nghĩ của tôi.
Tôi hỏi chung đi anh, hỏi chung để cho anh ấy nói đi.
Cụ thể về cái khía cạnh hoặc là cái góc độ gì thì tôi mới nói được ạ.
Tôi cứ hỏi chung anh đi, góc độ mà anh cũng như là bao nhiêu người dân ở câu cái gì đó, vườn hoa mai xuân thưởng, ở góc độ mà anh như bao nhiêu người, thay vì để cống hiến làm việc cho quyền lợi của gia đình anh, cho quyền lợi của Tổ quốc, thì anh lại phải đi lang thang ngoài đường đi tìm kiếm cái mà anh đã không được có. Tôi hỏi anh tâm tình của anh sau những cái công việc, những cái ngày là tháng như vậy, có điều gì đặc biệt cho đến ngày hôm nay, khi chắc chắn là tôi sẽ đề cập đến cái sự khốn khó của anh, thưa anh Nguyễn Chí Tuyến.
Cảm ơn, tôi xin được nói thế này, tức là cái việc này, cái chuyện mà gọi là ở vườn hoa mai xuân thưởng ấy, thì nó chỉ là những cái người dân oan, tất cả những cái người dân nào sống trên cái đất nước Việt Nam hiện tại, người ta gặp bị oan khuất, người ta bị cướp ruộng đất, người ta bị cướp nhà, người ta bị lấy hết đất đai, hết tư liệu sản xuất, và người ta được nhận lại từ phía nhà cầm quyền một cái sự đền bù, nói theo họ chỉ là một cái đền bù, nhưng thực ra nó chỉ là một cái phần rất nhỏ mà nếu như không quá đáng thì còn gọi là một sự bố thí. Thì những người đó, người ta mất hết tất cả tài sản, nhà cửa và tất cả, thậm chí có người còn mất cả mạng nữa. Thì những người đó, người ta tập trung ở chợ vườn hoa mai xuân thưởng, thì chúng tôi gọi là những người dân oan. Thì trước hết là những người đó rất là cái dân oan, thì tầng lớp dân oan thì rất là đông, ngày càng đông ở Việt Nam. Thì tôi thì một cho đến ngày tôi chưa phải là một người dân oan như thế, nhưng mà tôi là một, với tư cách là một nhà hoạt động xã hội, thì bằng các cách khác nhau thì tôi giúp đỡ họ, giúp đỡ những cái người dân oan khốn khó đó, nằm bạn vật thể vườn hoa đó. Chứ bản thân tôi thì hiện tại thì chưa đến mức phải như thế, chưa bị như thế, thế nhưng mà tôi là những người giúp đỡ họ trong nhiều góc độ, ví dụ như là về góc độ truyền thông, hay là thông tin, hay là kêu gọi các anh em khác bằng mọi cách nào đó để giúp đỡ họ về vật chất, về cũng như là tinh thần, mang lại cơm ăn nước uống và kêu gọi sự quyên góp của mọi người, để rồi thông qua các hội nhóm để mang đến cho bà con, giúp đỡ người ta về quần áo, chăn màn, tất cả những cái gì nhu yếu phẩm, những cái gì cần thiết cho một cuộc sống của một con người để tồn tại. Thì tôi chỉ giúp họ được cái khía cạnh đó, chứ tôi chưa phải là một dân oan anh ạ. Dạ.
Lần cuối cùng chúng tôi nhìn được hình ảnh của anh về những cái việc mà gọi là cây xanh bị cắt cổ tại Hà Nội. Anh biết gì về việc này, và anh đã làm những cũng như người bạn của anh đã làm được những cái điều gì tốt cho để bảo vệ những cây xanh tại Hà Nội, thưa anh Nguyễn Chí Tuyến ạ? Tôi xin phép anh, tôi nói trước cái này là có hai người ấy, mà tôi rất là quý mến, mà cũng gần như nhau cả, đều gặp khốn khó như anh cả, đều có tên Nguyễn Chí, đó là Nguyễn Chí Đức là người trước, và hôm nay tôi nói chuyện với Nguyễn Chí Tuyến. Cái điều gì về những cái việc cây xanh bị bóp cổ tại Hà Nội, thưa anh biết về cái điều đó, thưa anh Nguyễn Chí Tuyến ạ?
Cái chuyện mà về cái nói về cây xanh ở Hà Nội gần đây ấy, sự kiện sợ hãi cây xanh của phía chính quyền Hà Nội ấy, thì họ theo cái chủ trương mà họ công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, thì họ nói là họ chặt hạ, đốn hạ những cái cây gọi là thông mục, thông nghiêng, già cỗi, hoặc là họ tỉa thay thế hàng loạt cái cây ở các tuyến đường để đồng nhất một loại cây. Thế nhưng mà đấy là về chủ trương, nhưng thực sự thì sự việc xảy ra ở trên thực tế thì người dân, dưới con mắt giám sát của người dân, thì người ta lại không thấy rằng là các cơ quan công quyền của Hà Nội chặt những cái cây già mục công nghiêng và già cỗi, mà họ lại chặt những cái cây rất là to, là những cây có thể đến hàng trăm tuổi, hoặc đến hàng 70-80 tuổi. Thế thì đã được trồng rất lâu đời và hiện đang mang lại bóng mát cũng như là khí lành trong lành cho người dân. Thế thì họ thấy cái sự bức xúc, mà họ thì thấy là cái việc mà giữa lời nói và việc làm của các cấp chính quyền Hà Nội không đồng nhất với nhau, cho nên họ đã cùng nhau thì ra những lời kêu gọi nhau thành lập các cái hội nhóm, mà đầu tiên là 6.700 người vì 6.700 cây, rồi lập ra các cái hội nhóm trên mạng xã hội như Facebook, rồi kêu gọi bên chữ ký của mọi người đều có mấy chục ngàn, trong vòng vài ngày có mấy chục ngàn chữ ký, đều rất nhiều các tầng lớp người trong xã hội họ lên tiếng, họ phản đối về cái chuyện họ phản tin một cách dâm dỗ và bừa bãi như thế, không theo đúng như cái gì lời họ nói trên báo chí như thế. Thì dưới phản ứng của người dân thủ đô cũng như là tất cả người dân trong cả nước về cái chuyện thả cây xanh như thế, thì họ đã phải tạm dừng, tạm hoãn cái việc là thả 6.700 cây theo như kế hoạch của họ, nhưng mà họ đã chặt được khoảng 2.000 cây. Thế rồi bức xúc những cái việc làm của họ thì và họ trả lời báo chí, họ cứ vòng vo và họ không trả lời vào những cái câu hỏi mà báo chí đặt ra, hai mươi câu hỏi trong cái cuộc họp báo, họ các quan chức của thành phố không trả lời thẳng vào câu hỏi, và họ nói rằng họ sẽ chỉ trả lời câu hỏi bằng văn bản. Thế thì nhiều người dân hỏi cả giấy, thấy rằng các quan chức Hà Nội rất coi thường khi nói với người dân, và người ta đã cùng nhau xuống đường để tuần hành, để diễu hành, để phản đối, thể hiện cái bày tỏ cái quan điểm của họ. Thì tôi là trong một trong những người dân Hà Nội, thì tôi cũng có thấy rằng tôi thấy có cần phải có cái tiếng nói, cũng như là cái trách nhiệm công dân của mình trong cái việc liên tiếng để bảo vệ cái môi trường, bảo vệ cây xanh, cũng như là bảo vệ, đòi hỏi cái tính minh bạch trong các chính sách của cái nhà cầm quyền ở Hà Nội. Vâng, thưa anh ạ.
Trước đây mấy năm anh xuống đường với tất cả những người bạn trẻ ở trong nước để bảo vệ quê hương đất nước. Anh xuống đường để bảo vệ cây xanh trong cái tầm nhắm của công an tại Hà Nội. Tôi không biết là tôi nói có đúng không, anh là một trong những người gây rối. Và để rồi họ nghĩ cái tầm nhắm của họ là người gây rối đó. Cho đến cách đây 1, 2, 3, 4, 5 ngày gì đó, người ta đã đánh anh te tua ngoài đường. Anh có thể nói về cái hoàn cảnh cách đây mấy hôm với anh, giữa anh và những người công an chìm. Và trong đó họ đánh anh ngay trước mặt hai đứa con bé nhỏ của anh nữa.
Vâng, tôi xin được nói rõ thế này. Cái thứ nhất là nói về vì tôi phải đính chính cái thông tin thì nó phải chính xác anh ạ. Cái việc mà vụ hành hung của tôi ngày 11 tháng 5 vừa rồi, hôm thứ hai vừa rồi ấy, thì nó không phải diễn ra trước mặt hai đứa con của tôi. Đó là nhiều may mắn mà trên đường khi mà tôi đưa chở con của tôi đi học, và tôi đưa các cháu đến trường rồi, về rồi từ trường các cháu tôi quay trở về nhà để chuẩn bị đi làm, thì tôi mới bị hành hung. Tức là tôi hành hung thì khi đấy chỉ có mình tôi đi xe máy, chứ không phải là chở các con tôi. Đấy là cái thông tin mà tôi cần phải đính chính rõ như thế, để mọi người tránh bị hiểu lầm, hoặc là những người khác người ta lại suy diễn ra mà không hay. Bởi vì tôi muốn đảm bảo về tính khách quan của thông tin. Đấy là cái thứ nhất. Chứ còn nói về cái chuyện mà công an họ phát nhiễu và họ bao vây tôi, cũng như là họ chửi mũi, phía tinh quyền họ chửi mũi cho những người như tôi ấy, thì tôi nói nó hơi dài dòng một chút. Nó phải bắt xuất phát từ những cái việc mà từ năm 2011, khi mà phía Việt Nam bị tàu các tàu thăm dò Việt Nam bị các tàu Trung Quốc cắt cát, nó gây lên một làn sóng phản ứng dữ dội từ trong dư luận ở tại Việt Nam. Thế thì rất nhiều nhân dân ở thành phố Hà Nội cũng như thành phố Hồ Chí Minh đã xuống đường để biểu tình, và đó là những cái hoạt động biểu tình đường phố mà từ nếu như tôi không nhầm thì từ khi thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà trước đây gọi là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, của ông Hồ Chí Minh và bản tuyên ngôn độc lập trên quảng trường Ba Đình, thì đây là những cái hoạt động đường phố mang tính biểu tình, tụ họp đông người để biểu lộ một cái tình cảm, một cái ý chí nguyện vọng của người dân là lần đầu tiên xuất hiện. Cho nên là phía chính quyền Hà Nội, một phía chính quyền họ một mặt thì họ cũng muốn người dân là thể hiện cái sự phản kháng, cái sự quan điểm bày tỏ để phản ứng với lại cái việc mà leo thang ở Biển Đông của phía nhà cầm quyền Bắc Kinh. Thế nhưng một mặt thì họ cũng lo sợ là người dân sẽ quen với cái việc mà được quyền bày tỏ cái tình cảm của mình, cái ý chí nguyện vọng của mình trên đường phố, thì nó có thể nó dẫn đến là rất nhiều người sẽ can đảm xuống đường, thì họ sợ rằng cái việc mà đông người xuống đường sẽ ảnh hưởng, sẽ làm rung lay cái chế độ của họ. Cho nên là sau đó thì họ đã dùng mọi biện pháp, mọi cách để họ dập tắt cái cuộc biểu tình mà của người dân xuống đường phản đối chính sách lấn chiếm của Trung Quốc như thế, và họ sẽ quay sang họ chửi mũi chúng tôi, họ coi chúng tôi là những phần tử phản động, coi chúng tôi là những phần tử gây rối, coi chúng tôi là những phần tử nọ phần tử kia, tức là để họ nhằm mục đích là chính họ bôi xấu, bôi đen những cái hành động vốn dĩ là cao đẹp và sáng sáng của chúng tôi, để cho người dân Việt Nam vốn là bị họ cai trị bằng cả một cái hệ thống thông tin mà họ nắm trong tay toàn bộ hệ thống thông tin báo đài, thông tin truyền thông, cho nên là họ bôi đen thế để cô lập, nhằm mục đích cô lập chúng tôi ra trong cả cái cộng đồng người ở trong nước, và họ chuyển mũ cho những người mà biểu tình viên, tôi gọi là biểu tình viên dưới nước xuống đường để chống phản đối chính sách, những cái chính sách bành trướng của nhà cầm quyền Bắc Kinh trên miền Đông, là những cái từ ngữ nó rất là bẩn thỉu. Hai nữa họ dùng các thủ đoạn mà có những người bạn của tôi trong những cuộc mà biểu tình như thế đã bị phải ăn phải tù đầy, phải bị chịu những cảnh lao tù, thậm chí cho đến lúc này vẫn còn người bị lao tù ở trong tù, mà vì chỉ vì cái tội là giảm cấp linh chứng nói của mình về cái chuyện chủ quyền biển đảo, cũng như là ý chí nguyện vọng của mình bày tỏ cái thái độ tình cảm của mình đối với cái việc phân nhấn của đảng Trung Quốc trên biển Đông như thế. Thế thì tôi và nhiều người khác đã bị chịu đựng rất là nhiều cái sự sách nhiễu từ phía an ninh của Việt Nam. Họ dùng các loại thủ đoạn khác nhau, từ hành hạ đánh đập mà gây thương tích trên đường đi, gây tai nạn, hoặc là thậm chí là họ đến cơ quan để gây sức ép để buộc một số người phải thôi việc, hoặc là họ thông tin đồn nhảm, họ về các địa phương, về các cái thành làng mạc nơi mà quê hương sinh ra và lớn lên của chúng tôi, thì họ thông tin đồn nhảm để họ làm bôi xấu uy tín của chúng tôi, bôi xấu cái hình ảnh của chúng tôi, làm để mọi người tin rằng là chúng tôi là những kẻ thế nọ thế kia. Thì đó là tất cả những cái gì trò bẩn thỉu và khốn nạn của an ninh Việt Nam dành cho chúng tôi, những con người vốn dĩ là những con người can đảm dám bước xuống đường thể hiện một cái tình yêu quê hương đất nước, thể hiện cái trách nhiệm nghĩa vụ của một công dân, trách cái sự tồn vong của đất nước trước giặc ngoại xâm, mà họ lại đối xử một cách thô bạo và như thế. Thì cái việc thì chúng tôi là vốn dĩ đã bị từ những năm 2011 cho đến nay, tức là 4 năm trời nay, chúng tôi hàng ngày phải chịu trách nhiệm như thế đó rồi.
Dạ, thưa anh, tiếp tục đi anh.
Dạ, vâng, thế thì gần đây thì phong trào gần đây nhất là những chuyện, nếu tôi nói thế để anh hình dung ra được cả một cái quá trình mà phía an ninh Việt Nam đã áp dụng và đối xử với anh và đối xử với những người vốn dĩ đã bắt đầu là những người công dân ưu tú, tôi gọi là tạm gọi là công dân ưu tú, bởi vì sao? Bởi vì họ trong một xã hội vô cảm, vốn vô cảm thờ ơ, chỉ biết cái lợi lộc cho riêng mình mà lại dám xuống đường để vì xả chân, vì những cái điều lớn lao, những cái điều mà như quan điểm của nhiều đại đa số người dân Việt Nam hiện nay ở Việt Nam, người ta coi rằng đó là những điều xa vời, tận đầu tận đâu, tận ngoài nhiệt cơ, không phải liên quan đến nổi tên của mình. Thì đấy là cái quan điểm mà bị người dân đi đốn dĩ đã bị cai trị bằng cái hệ thống truyền thông, người ta du ngủ, người ta coi một người khuyến khích cái sự vô cảm, cái sự vô cảm, cho nên là trước một cái an nguy của Tổ quốc như thế, thì những cái việc làm của chúng tôi họ lại coi rằng đó là những cái làm ảnh hưởng đến cái quyền lực của họ, ảnh hưởng đến cái chế độ của họ, cho nên là họ dùng không từ một thủ đoạn nào mà họ có thể thì họ áp dụng với tất cả những anh chị em chúng tôi, cả trong Nam ngoài Bắc, không cứ là bất kỳ ai, không cứ là thuộc thành phần nào, thì họ đều có thể là tùy cơ mà họ sử dụng tất cả những cái biện pháp như thế đối với chúng tôi.
Trước khi mà anh bị đánh, có rất người, nhiều người khách của chương trình từ Cánh Đồng Mây này cũng đã bị đánh te tua rồi anh ạ. Kỹ sư trẻ Lê Anh Hùng, cả hai vợ chồng bị đánh. Một người nữa rất là quen thuộc, rất là tên tuổi ở Hà Nội, anh biết. Đó là bà già giết giặc cụ bà, cụ bà Lê Hiền Đức, có 65 năm tuổi đảng. Bị nó nhốt vào trong 4T, nó đánh te tua ở trong này. Những cái việc làm của anh ấy, chắc chắn tôi nghĩ là đã có một ngày nào đó, một đêm nào đó, anh nghĩ là anh sẽ bị đánh. Và khi cách đây 4, 5, 6 ngày nó đánh anh có ngạc nhiên không? Anh có ngạc nhiên hay cái điều suy nghĩ của anh là trước sau thì mình cũng sẽ bị nó đánh? Anh có ngạc nhiên không anh Nguyễn Chí Tiến?
Đối với cái vụ việc của tôi ấy, thì thực ra thì tôi biết rằng là những người của chúng tôi là những người ở trong một cái chế độ quản trị, công an trị và toàn trị, thì họ chỉ mong muốn các công dân, các thần dân của mình ra sắp nghe lời và tuân thủ mọi cái mệnh lệnh của họ. chứ họ không muốn bất kỳ một sự phản kháng hay là thậm chí một tiếng nói nào đi ngược lại với lại cái ý đồ của họ. Cho nên chúng tôi những con người dám cất lên tiếng nói của mình, dám bày tỏ những cái quan điểm và suy nghĩ độc lập của mình thì nó trở thành một cái gai và trong mắt của họ, một cái gai mà họ muốn rất muốn nhổ đi và họ. Cho nên là tôi thì tôi không ngạc nhiên khi mà nó xảy ra với tôi, chứ còn cái thời điểm thì có thể một chút cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mà cái hành động mà nó xảy ra với tôi thì bởi vì tôi cũng như tất cả mọi người thì tôi cũng xác định rằng trong cái cuộc đấu tranh như thế thì tôi cũng có thể gặp bất kỳ một cái chuyện gì rủi ro đối với mình trong vấn đề an toàn cá nhân, chứ tôi không loại trừ tôi là một người gì mà họ là có thể nghe chấn cả. Thế nên cái chuyện xảy ra với tôi hoặc là xảy ra bất kỳ ai thì tôi cũng nghĩ rằng là nó cũng không gây quá ngạc nhiên, bởi vì là sao và là bởi vì họ đã hành xử cái chuyện này nó quá nhiều lần rồi, đối với quá nhiều đối tượng khác nhau rồi, cho nên là một câu gì có xảy ra với tôi thì tôi cũng không nhớ làng ngạc nhiên lắm ạ.
Tôi theo dõi câu chuyện của anh, theo dõi những sinh hoạt của anh, tôi xin phép được phát biểu với anh như thế này. Anh chờ đợi công an hay là cảnh sát hay là cái gì đó, nơi anh ở đó, nó tốt với anh, tử tế với anh, cũng giống như là việc anh trông chờ con sư tử nó không ăn thịt anh vậy. Vì anh không ăn thịt, vì anh không ăn thịt nó. Thưa anh, tôi nghĩ có thể tôi nói nó đi xa hơn những cái điều anh nghĩ, nhưng mà đây là cái điều phát biểu của tôi nhé. Cái điều phát biểu của tôi, của cá nhân tôi.
Đấy là quan điểm của anh. Dạ, vâng.
Tôi nghĩ chúng nó bọn công an nổi, công an chìm, nó đánh anh là đúng anh ạ. Nó đánh anh là đúng. Anh là cháu ngoan Bác Hồ. Anh là người em nhỏ quàng khăn đỏ mà anh không theo... anh không học tập mà anh không theo tư tưởng của Bác Hồ, nó đánh anh đấy. Tư tưởng đạo đức của Bác Hồ anh phải có 10 vợ chứ. Tư tưởng đạo đức của Bác Hồ anh phải giết người mà đã ra ơn, ra phúc cho mình như bà Nguyễn Thị Năm chứ.
Không thế này anh ạ. Thì cái đấy là cái quan điểm của anh, thì tôi không muốn liên quan nhiều đến cái chuyện bàn luận về bởi vì tôi không, thực ra là tôi không phải là tôi sợ hay không sợ. Cái chuyện đó chuyện bình thường. Tôi tôn trọng cái chuyện quan điểm của anh, nhưng mà thế này. Vì nó đang liên quan đến tôi, nhưng tôi không muốn bàn luận nó và những cái đề tài đi quá xa trong câu chuyện của chúng ta.
Dạ vâng.
Cho nên là và cái chỗ đó thì tôi không tự thừa hiểu những chuyện đó, nhưng tôi không muốn bình luận về cái quan điểm của anh, thì tôi cũng không phản bác gì cả. Đấy là cái quan điểm của anh, nhưng mà vì nó liên quan, nó đang vào cái cuộc nói chuyện của chúng ta liên quan đến tôi, cho nên là tôi không muốn là bàn luận quá xa về những cái gì mà nó ngoài cái
dạ vâng. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm.
Và dạ. Còn nếu nó để sang cái khác thì nó sang một đề tài khác thì nó có lẽ ở trong những gì khác là những câu chuyện khác anh ạ.
Bây giờ nếu mà chúng ta đi ngược lại về câu chuyện giữa những cái việc anh đã làm và không phải theo bất cứ một người nào khác mà anh theo chính tiếng nói của anh và theo cái tâm tình của anh đối với nước Việt Nam, anh trong những ngày gần đây anh thấy tất cả những viên chức lớn ở trong nước đi sang bên tàu, và chuyến đi cuối cùng của một viên chức lớn đi sang bên tàu đó là viên chức Nguyễn Phú Trọng, và trong 1, 2, 3, 4, 5 ngày nữa gì đó, ngày nào đó tôi cũng chẳng cần biết làm gì, ông ta sẽ đến Hoa Kỳ này. Cái việc mà hầu hết như tất cả mọi người đều nói là tàu nó nằm Trung Quốc, nó nằm hết ở trong Việt Nam rồi, cái điều đó có làm cho anh suy nghĩ, một người trẻ suy nghĩ về tương lai của anh? Và dĩ nhiên 100 năm tuổi đối với anh với tôi nó chẳng có bao nhiêu lâu rồi, cho tương lai của các con anh và các thế hệ sau này, anh có suy nghĩ điều gì không anh? Anh Nguyễn Chí Tuyến à?
Qua thực kỳ, cái chuyện mà mình nói với nhau, nếu mà nói là cái chuyện mà người Trung Quốc nó nằm trong ấy Việt Nam, trong nội bộ Việt Nam, thì cái điều đó thì cũng không loại trừ. Và cái chuyện dư luận người ta bàn tán rất là nhiều. Cái đó không loại trừ, nhưng mà để vì khi mình nói thì nó sẽ có phải bằng chứng, người ta sẽ bắt đòi bằng chứng, thì nó sẽ dẫn đến những chuyện khác, thì tôi không cần nói nhiều về cái chuyện đó. Thế nhưng mà cái chuyện hiện tại, cái thực tế thì tôi có thể bàn luận đến này. Cái thực tế hiện tại, cả cái nền kinh tế Việt Nam mà nó phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. Hầu như tất cả các công trình trọng điểm đều rơi vào tay 80-90%, đấy là theo công bố chính thức của báo chí Việt Nam, chứ không phải là lời tôi nói. Thì cái đó có thể căn cứ được. Thì 80-90% những công trình trọng điểm của Việt Nam hiện tại đều rơi vào nhà thầu Trung Quốc. Thì có nghĩa rằng là gì? Nhà thầu Trung Quốc, nguồn vốn Trung Quốc và người lao động, thậm chí là người ta còn đưa cả lao động trên tay từ phía Trung Quốc sang tràn ngập lãnh thổ Việt Nam. Thế thì cái điều đó nó gây rất là suy nghĩ cho tôi, cũng như là nó gây ra nhiều sự phẫn uất của rất nhiều người dân thường ở sinh sống tại Việt Nam hiện tại. Thế thì như anh nói thì cái điều đó nó có liệu có ảnh hưởng không cho các con cháu của chúng ta mai sau, thế hệ mai sau? Thì đương nhiên tôi cảm thấy một cái sự lo sợ, là sự lo sợ khi mà cái nước nước Việt Nam này lại bị lệ thuộc quá nhiều và cái người bạn láng giềng khổng lồ cũng vẫn như thế. Thế thì khi mà đã lệ thuộc vào thì người ta sẽ dẫn dắt tuân theo những cái ý đồ của cái người kia, người ta đầu tư vào cái đất nước này. Cho nên là cái điều đó thì riêng điều đó thôi thì tôi đã cảm thấy là nó đã gây sợ cho một cái tương lai, về tương lai về sau này cho con cháu. Bởi vì là tất cả cái công địa điểm trọng yếu hiện nay ở trên đất nước, như là ví dụ anh có thể biết, như là bố trí ở trên Tây Nguyên là cái mái nhà Đông Dương, là cái địa điểm chiến lược để mà không chế tại Đông Dương, hay là những cái địa điểm hiểm yếu như là ví dụ hiện tại bây giờ như là Vũng Áng, người ta nói rằng là nó có thể là một cái điểm ngắn nhất để đến với Tam Á, là cái đảo Nam của Trung Quốc chẳng hạn, thì nó có thể chia cắt đất nước Việt Nam khi xảy ra một vấn đề biến động gì đó về chiến tranh chẳng hạn, thì nó có thể nó là cái điểm chiến lược để có thể phân chia đất nước thành hai phần, ngăn không cho cái sự thông thương ở trong đất nước Việt Nam. Thì chúng tôi cũng tìm hiểu và chúng tôi cũng đối biết những điều như thế, và chúng tôi cũng rất là lo sợ về nhiều chuyện khi mà một đất nước và thủ sổ quá nhiều, hầu như là quá nhiều vào cái đất một đất nước khác. Thì riêng cái điều đó thôi, riêng về mặt kinh tế thôi, riêng về mặt kinh tế và môi trường thôi thì cũng đã đủ gây nên nỗi lo sợ đối với tôi và đối với rất nhiều người rồi, chưa nói đến những khía cạnh khác của cái thực tế ở tại Việt Nam này.
Ngày hôm nay giờ phút này đang là 9:40 giờ Hà Nội, đêm thứ bảy. Ngày mai, ngày Chủ nhật. Nếu ngày mai là ngày cuối cùng trong cuộc đời của anh sẽ làm cái gì và anh sẽ nghĩ và anh sẽ nói cái điều gì, thưa blogger tự do Nguyễn Chí Tuyến?
Thực ra bởi vì nó có cái nếu cho nên là nó không có bởi vì khi mà đã giả định thì nó không có thật bằng. Thế còn nếu mà nó có thật xảy ra ấy, nó xảy ra thực sự là ngày mai là ngày tận cùng, thì tôi biết thuận theo tự nhiên thôi, chứ còn bây giờ tôi cũng thực ra người ta cũng không thể nói trước được. Bởi vì những người nào nói trước thì thực ra sẽ không thực hiện được đâu. Cho nên là nếu ngày mai nó đến đâu thì là nó tự lúc đó một cái bản năng con người của tôi, bản năng của nhận thức của tôi nó tự thúc đẩy tôi làm cái việc gì mà nó, chứ còn thực ra thì bởi vì là nó không thể nào ai biết trước là mình sẽ kết thúc vào cái thời điểm nào đâu. Cho nên là tôi không thể nói là một hành động gì hay là như thế nào được, bởi vì nói như vậy thì nó cũng chỉ là đặt trong giả định thôi, thì nó không phải là thực tế cuộc sống anh ạ. Và
cuộc sống anh nói cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, khi anh sống vì những cái mục tiêu rất là lý tưởng cho thế hệ của anh, cho thế hệ con cháu của anh, nhưng chắc chắn nó sẽ trở nên đẹp và hạnh phúc hơn đó anh. Những người mà ở cái tuổi 40 cộng như anh, theo anh nghĩ những người tuổi trẻ 40 như vậy họ đang có những cái suy nghĩ gì về tương lai của đất nước cho đến ngày hôm nay, thưa anh Nguyễn Chí Tuyến, những người bạn của anh?
Là người bạn của tôi hoặc là tất nhiên tôi thì tôi chơi với nhiều người bạn mà đa số là trong số họ là những con người mà suy nghĩ chăn trở nhiều về tương lai đất nước, và cũng là những người dám lên tiếng về cái chuyện của những việc chung của đất nước. Thế nhưng mà ngoài những người bạn của tôi thì tôi biết nếu mà nói chắc là lứa tuổi chúng tôi nói chung ở trên bình diện xã hội Việt Nam thì đa số những cái người mà tôi có thể tôi chưa quen biết đó mà cùng với đồng trang đồng lứa với tôi đó, thì họ chỉ biết là nhu cầu hạnh phúc cá nhân của riêng họ thôi, họ chỉ nhu cầu biết làm sao để họ kiếm được nhiều tiền, thì họ là bằng một cách nào đó thì họ có thể kiếm được cái lợi nhuận trong cái cuộc sống này, chứ họ không có quá nhiều mà động lực để mà gọi là chung tay để góp vào hay tiếng nói cộng đồng hay là hành động vì cộng đồng. Thế còn những người bạn mà tôi từng có biết thì tất nhiên là những người đó thì bởi vì là họ kinh với chí hướng của tôi, cùng với quan điểm xã hội với tôi, cho nên là họ cũng tham gia vào nhiều cái chuyện xã hội và họ cũng bày tỏ cái quan điểm của họ, và họ cũng muốn đấu tranh để cho một xã hội Việt Nam nó tốt đẹp hơn, chứ nó không thể bị trì trệ lạc hậu và nó tận cùng trong cái khối ASEAN như thế này được ạ. Dạ thưa anh.
Câu hỏi nó va chạm đến lương tâm của anh. Anh có thù những người đánh anh hay không? Anh có thù những người đã đánh anh hay không, thưa anh Nguyễn Chí Tuyến?
Thì thực sự thì nếu mà xét về cá nhân của tôi ấy, thì ngay cả cái lúc mà bị họ đánh ấy, thì thực sự tôi cũng không chủ quan gì họ. Tôi cảm thấy tôi thương hại họ, tôi thương cho cả một lớp người thanh niên bởi vì họ trẻ hơn tôi. Thương cho họ là họ bị đầu độc, bị mù quáng, họ làm những cái bị sai khiến như những con robot mà họ mất cả nhân tính. Bởi vì tôi, cá nhân tôi đối với cả trực tiếp những người mà họ đã ra tay tôi chính tích và cố ý hành hạ tôi như thế thì tôi không có chủ án gì họ. Tôi và họ là những người xa lạ, không quen biết và không có chủ án gì mà họ đang tâm họ có thể nói không qua là một chút nữa là họ có thể mạnh tay thì họ có thể lấy được mạng sống của tôi. Thế thì tôi không hiểu họ là những con người mà được để người ta đào tạo hay là người ta sai khiến mà nó bán rẻ lương tâm của người ta đi thế, mà người ta nhẫn tâm, người ta có thể quan tâm, có thể chúng tay giết chết một cái con người không gây thủ án gì với mình, không gây gì nguy hại gì với mình cả. Thì tôi chỉ thấy thương họ hơn chứ tôi không thực sự cho đến cả lúc này nữa. Cái niềm oán hận của tôi với họ thì tôi không có, nhưng mà tôi chỉ thương cho họ thôi. Bởi vì họ nó không phải, nó đã biến thành một cái sinh vật gì đấy mà nó không phải là con người nữa. Yeah.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay, đó là blogger tự do Nguyễn Chí Tuyến, người đã bị công an nổi công an chìm, đánh tàn bạo, tàn sát cách đây mấy ngày và đang gây nên sự phẫn nộ trong cũng như ngoài nước, ngay cả trên chiến trường ngoại giao. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi xin dành lại cho anh một đôi phút nữa, một phần nào anh đã nói về cái lương tâm, cái sự suy nghĩ của anh. Tuy nhiên chúng tôi vẫn dành cho anh một đôi phút nữa để có điều gì anh muốn phát biểu, muốn tâm tình với tất cả người Việt Nam thân mến của anh trên toàn cầu. Tôi xin mời anh, thưa blogger tự do Nguyễn Chí Tuyến ạ.
Dạ, thì đầu tiên thì tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị mà rất nhiều người mà tôi cũng chưa từng biết, cũng chưa biết mặt. Tôi cũng rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe những cái quan điểm hay những ý trao đổi của tôi từ trong thời gian gần một tiếng vừa rồi. Thì tôi cũng rất là mong muốn là đó, chúng ta thì dù chúng ta sinh ra với nhiều với khác độ khác nhau về cái nơi sinh, khác nhau về quan điểm, khác nhau về môi trường sống cũng như là xã hội, thế nhưng mà dù sao chăng nữa thì chúng ta vẫn cứ làm người Việt, vẫn nói tiếng Việt và cùng một dòng máu. Thế thì tôi cũng rất là mong là chúng ta người Việt trong nước cũng như ngoài nước, tôi biết hiện nay có rất nhiều cái khác biệt với nhau, thế thì tôi cũng rất mong làm sao với sự khác biệt đó mà chúng ta có thể là để giới thiệu với nhau nhiều hơn, để tìm hiểu những cái những con người ở các cái hoàn cảnh khác nhau, các cái nơi chốn khác nhau, các cái môi trường khác nhau, thì trao đổi để chúng ta tìm hiểu và có được cái sự cảm thông với nhau hơn và cùng đồng lòng với nhau hơn, để làm sao trong tương lai chúng ta có thể chỉ gặp nhau, chúng ta được gặp nhau mà chúng ta chỉ là được tiếng cười, cả niềm vui, chứ không phải là nói về nỗi buồn hay là những mất mát nữa. Dạ, thưa anh.
Thưa blogger tự do Nguyễn Chí Tuyến, tôi nghĩ là anh cũng mới rời ghế nhà trường cách đây một thời gian thôi. Tôi cũng vậy. Chúng ta đều biết câu chuyện con cóc ngồi đáy giếng. Sau 40 năm anh biết, tôi biết sự thật. Con ếch Cộng sản Việt Nam chưa ra khỏi cái giếng Cộng sản bao giờ. Nó không biết rằng thế giới bên ngoài rộng lớn lắm, khó khăn nhiều lắm, mọi thứ tuyệt vời lắm. Khoảng cách từ miệng giếng đến bầu trời là một chặng đường nhận thức thế giới không dễ dàng gì. Nếu Cộng sản Việt Nam không gạt bỏ tự ngã, biết cầu thị, không cố chấp. Ông Hegel đã nói một câu mà mọi người đều phải nhận xét đúng, đó là ai nhìn nhận thế giới một cách hợp lý thì thế giới cũng nhìn nhận người đó một cách hợp lý. Tâm tình này tôi với anh cũng có thể nói lớn lên là đảng nào nhìn nhận người Việt Nam một cách hợp lý thì người Việt Nam cũng nhìn nhận đảng đó một cách hợp lý. Đó là một chân lý. Đó là một chân lý, thưa anh. Đừng để cái sự dốt trở thành một thứ trầm tích đáng ghét trong xã hội và con người Việt Nam. Đừng để lời nói và việc làm của mình về sự dốt của mình đưa mọi người xuống địa ngục. Thưa anh phát biểu về lương tâm, Lương tâm là sự sống anh ạ. Thất lương tâm là sự chết. Một số thiên thần đã vứt bỏ lương tâm và trở thành ma quỷ, trở thành sa tăng. Đừng làm điều gì trái lương tâm ngay khi cả đảng và nhà nước yêu cầu anh, thưa anh Nguyễn Chí Tuyến. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn blogger tự do Nguyễn Chí Tuyến, mặc dù trong tình trạng bệnh rất là nặng nề. Nhìn khuôn mặt của anh đầy máu, làm cho chúng tôi xót xa phần nào vì sự tranh đấu cho lương tâm, cho dân chủ, cho bác ái của anh. Thưa anh, chúng tôi cầu chúc anh cũng như người vợ hiền và hai người con của anh thật là hạnh phúc, và anh chóng qua khỏi những cái tai nạn này. Thưa anh, định mệnh mang chúng ta đến với nhau, nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, anh Lê Sương, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Hoàng Vinh, anh Việt Châu, hệ thống YouTube của Hoàng Vinh và trang nhà Lê Dinh đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi cầu mong quý vị sẽ sống lâu chừng nào quý vị muốn và yêu lâu chừng nào quý vị sống. Xin kính chào quý vị. Xin chào tạm biệt. Blogger Tự Do Nguyễn Chí Tuyến.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Nguyễn Chí Tuyến. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình, sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300. 972-414-1300.